Chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ Năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về Mẹ của tác giả Linh mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 44 với tác phẩm Các chứng từ về Mẹ. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Minh Yến
và Kim Hà.
Câu chuyện thứ 196 kết luận: mỗi thông điệp được ban đem gắn vào với những thông điệp trước được ban trải qua nhiều năm tháng đã trở thành một bức khảm muôn màu. Nếu bất chợt chúng ta đọc một thông điệp tách rời khỏi cảnh chung của các thông điệp khác, thông điệp lẻ tẻ ấy xem ra tầm thường và chán ngán. Cũng vậy, một mảnh đá màu bị tách rời khỏi bức khảm muôn sắc, tự nó sẽ chẳng còn bao giá trị. Ngược lại, nếu ta nhìn toàn bức khảm, chúng ta sẽ có một ảnh đẹp và phong phú. Nhờ những sứ điệp, mẹ ước muốn tạo một bức tranh thật đẹp, hòa hợp muôn màu sắc trong trái tim các con. Thông điệp ngày 25 tháng 11 năm 89.
Tất cả khoa sư phạm giáo hóa của Đức Mẹ là dõi theo từng bước của ta, từ thông điệp này tới thông điệp sau, để giáo hóa chúng ta lại nên người Kitô hữu. Ngày nay, nhiều người nghĩ rằng đâu cần thiết phải là Kitô hữu, còn người khác lại chỉ sống một đạo Kitô giáo cổ truyền và hình thức bề ngoài, thực chất lại chỉ là một trật tự xã hội nào đó mà họ phải dập khuôn theo. Chính hình thức giữ đạo bề ngoài đó đã làm Đức Mẹ buồn khóc. Bởi vậy, mẹ muốn chỉ cho ta một lần nữa qua các sứ điệp thế nào là Kitô giáo đích thực. Mẹ hướng dẫn các con trong thời buổi ân sủng này để các con ý thức về ơn kêu gọi làm Kitô hữu. Các thánh tử đạo đã chết để làm chứng rằng tôi là Kitô hữu và tôi yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Mẹ kêu mời các con hãy hân hoan và trở nên những Kitô hữu vui vẻ và có trách nhiệm. Thông điệp ngày 25 tháng 11 năm 97.
Việc ấy là một tiến trình lâu dài, bởi vì con người vừa trong giáo hội, vừa ngoài giáo hội, đã đi quá xa khỏi chân lý. Chúng ta phải chấp nhận để được tái giáo hóa lại toàn diện, từng chút một, bởi Mẹ Thiên Chúa. Vấn đề của nhân loại không ở chỗ dân chúng thiếu thiện chí. Không, ta có quanh ta không biết bao người có thiện chí. Đáng buồn ở chỗ này, họ không thấy sự thật, họ ở trong tối tăm, nhiều người còn hoàn toàn mù quáng, họ không nhận thức được họ rơi vào tay Satan chỉ vì họ không biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Nhiều người đã trở nên giống Satan, điều này ta thấy rõ khi ta coi truyền hình ngày nay, với những màn trình diễn dục tình và những cảnh bạo lực khủng khiếp, loại nhạc gào rú kích động, với những cảnh tội ác và chết chóc xảy ra hàng ngày cứ đập vào mắt ta qua những phương tiện thông tin đại chúng đang kê trên tủ phòng khách nhà chúng ta.
Ngay cả sách báo, phim ảnh cũng như các màn trình diễn cho thiếu nhi cũng bị ảnh hưởng phần nào bởi Satan. Chỉ cần xem những cảnh, những tranh, những tập truyện bỏ túi về ma quái, ma cà rồng hay tay giết người, những cảnh đấm đá tàn bạo dưới chiêu bài hiệp sĩ rất kêu, để che giấu cái ý đồ kích thích bạo lực nơi thiếu nhi, hoặc những chuyện tình cảm sướt mướt, lãng mạn để ru ngủ ấp ủ các em gái vào mơ mộng.
Câu chuyện thứ 197, cha Jojo phỏng vấn một ca sĩ nhạc rock. Anh chàng này tên là Robbie Oakley, người Ireland, một thời làm chiêu đãi viên trong một quán rượu, sống trong tuyệt vọng vì cha mẹ ly dị nhau. Điều may mắn cho anh là anh gặp được một cô gái cũng làm trong quán đó. Cô này đã có dịp hành hương mễ du, anh bắt đầu đi lễ. Nhưng rồi...
Cha Jojo phỏng vấn. Này Robbie, anh quyết định đi mễ du khi nào và trong trường hợp nào?
Robbie đáp. Con đã phải mất rất nhiều thời gian. Sau kinh nghiệm nói trên, con đã tham gia ban nhạc rock có tên là Winter Rhymes. Và con là một thành viên quan trọng. Chúng con đã hưởng những giờ phút huy hoàng tại Ireland, tại tiệp khắc. Một số chuyên gia đoán trước, chúng con sẽ có một tương lai sáng lạng. Chúng con đi biểu diễn khắp nơi, giới trẻ xúm xít chung quanh, chúc mừng chúng con. Nhưng các buổi trình diễn đó luôn đưa đầy tới rượu, gái và mọi thứ khác khoái lạc có thể có. Tất cả đều trong tầm tay.
Chắc anh cũng biết rằng loại âm nhạc này có dính líu tới Satan chứ. Anh đã thoát ra bằng cách nào?
Thật là điều gay go. Con luôn luôn bị đặt giữa hai con đường, hoặc chọn Thiên Chúa mà con vừa khám phá ra nhờ cô gái nói trên, hoặc là quay lưng cho người. Cuộc sống của nhóm chỉ đẩy con xa Thiên Chúa mà thôi. Nhóm này có liên kết với Satan không? Con không biết, nhưng rất khó mà cầu nguyện. Bữa nọ, trong một bài hát, con chỉ đọc lên một từ ngữ, cầu nguyện. Và ông bầu đã quờ mắng con như một đứa con nít. Sao? Bọn bay đang ở trong nhà thờ chắc? Hát nhạc rock cơ mà. Con buộc lòng phải nói với các bạn trẻ. Khi nghe loại nhạc này, nhất là loại nhạc hard rock, không thể nào cầu nguyện được. Thứ nhạc giết chết trong con người mọi khát vọng Thiên Chúa. Và khát vọng cầu nguyện, nó giết lòng yêu mến sự thiện sự mỹ. Trái lại, nó chỉ khêu gợi những tâm tình bạo lực, nó thả lòng cho các dục vọng, dâm đãng và mọi thứ khác. Vì thế mà có nhiều bạn trẻ kết thúc bằng cách trao mình cho ma túy và tự hủy diệt mình. Tuy nhiên, lòng ao ước chuyến hành hương mễ du ngày càng thôi thúc con. Nhưng con không dám xin nghỉ một tuần lễ, vì ông bầu là con người rất nghiêm khắc, lạnh lùng và tính toán rất kỹ. Ông ta chỉ thấy các buổi biểu diễn cùng với tiền bạc, những buổi hòa nhạc. Con đã tìm được một cơ hội may mắn để xin ông ta cho nghỉ một tuần. Và lạ thay, ông chấp thuận và con đã đến được mễ du.
Và điều gì đã xảy ra ở mễ du?
Thưa cha, ở đấy con đã sống những giây phút khôn tả. Dự thánh lễ trong nhà thờ, con đã nghiệm ra Thiên Chúa, người hết sức gần gũi con. Con hát lên: Chúa ơi, con tận hiến cho Ngài, con chọn Ngài làm Chúa của con. Và ngay lúc đó, con quỳ xuống, cảm nhận thấy Chúa đang hiện diện. Tim con đập thình thình muốn bể ngực, con đã khóc. Khi phải trở lại Ireland, con như muốn cưỡng lại, không muốn đi chút nào. Suốt cả buổi hành trình đi Dubrovnik, con tiếp tục khóc, cũng không cần che giấu nước mắt. Nhất là nghĩ khi tới phi trường Dublin, sẽ có các bạn chờ đợi con, bởi vì tối hôm đó sẽ biểu diễn một buổi hòa nhạc trong một khách sạn sang trọng nhất thành phố. Tất cả các điều đó đè nặng lên con. Cứ nghĩ tới buổi biểu diễn, rồi bài hát đó, loại nhạc đó với những kích thích khiêu dâm nó gợi lên trong mình, khiến con ghê tởm, nhưng không có sự lựa chọn nào khác.
Cuộc trình diễn tối hôm ấy đã thành công vượt bậc, đang khi linh hồn con, trái tim con thì rỗng tuếch. Con lên giường rất muộn, buổi sáng thức dậy, lại thấy cảm giác như trong nhà thờ Mễ Du. Thiên Chúa thật gần gũi. Và con đã nghe thấy những lời này, không phải chỉ là câu cũ. Con đã quyết định chọn ta để được sống hạnh phúc an bình, kể cả trong đau khổ, để rồi về thiên đàng với ta, hay là con chọn quay lưng cho ta để vong thân luôn mãi? Con lại bị đặt trước áp lực phải chọn lựa. Con đã khóc và thưa, Cha ơi, con không muốn tiếp tục sống cái tôi của con nữa, mà là cha phải chiếm chỗ nhất trong đời con. Con không biết cảm nghiệm ấy kéo dài bao lâu. Nhưng con đã được một giấc ngủ bình yên, với quyết tâm sẽ lìa bỏ cái nghề nguy hiểm này. Thế và anh đã rời nhóm à?
Tất nhiên, cũng khó khăn lắm. Con cứ sợ phải bội phản, bè bạn. Vì con nắm vị trí quan trọng ở đó, cái ý nghĩ này gây xáo trộn trong con. Nhưng con đã dốc quyết rồi, con sẽ đủ can đảm để ra đi.
Các việc này xảy ra vào thời điểm nào?
Đó là mùa đông năm ngoái, năm 1990. Lúc đó, con cáo biệt nhóm và đến Mễ Du, ở lại đây suốt một mùa hè.
Câu chuyện thứ 198, sống các thông điệp của Đức Mẹ Maria. Chúng ta sẽ hiểu tất cả các điều nói trên qua những thông điệp sau đây. Tối tăm đang bao trùm toàn thể thế giới. Thông điệp ngày 30 tháng 7 năm 1987. Thế giới vô tín này đang đi trong tăm tối. Thông điệp ngày 5 tháng 6 năm 1986.
Các con sẵn sàng phạm tội và rơi vào tay Satan mà không nghĩ ngợi gì. Thông điệp ngày 25 tháng 5 năm 87. Đừng cho phép Satan nắm quyền cai quản trái tim các con, khiến các con nên giống hình ảnh Satan chứ không giống hình ảnh mẹ. Thông điệp ngày 30 tháng Giêng năm 86.
Nếu chúng ta muốn có hình ảnh toát yếu chung của bức khảm muôn màu, các thông điệp của Đức Mẹ Mễ Du, nó sẽ thế nào? Chúng ta đã biết năm thông điệp chính của Đức Mẹ tại Medjugorje. Thứ nhất, cầu nguyện. Cầu nguyện là phương thế duy nhất cứu được loài người. Thông điệp ngày 30 tháng 7 năm 1987.
Thứ hai, ăn chay. Cầu nguyện và ăn chay nhiều sẽ giảm nhẹ trừng phạt của Thiên Chúa. Thông điệp ngày 6 tháng 11 năm 82.
Thứ ba, đọc Kinh Thánh. Đức Mẹ vừa khóc vừa nói, các con đã quên bỏ Kinh Thánh rồi.
Thứ bốn, xưng tội. Các con có thì giờ để dọn dẹp sạch sẽ những xó xỉnh bẩn thỉu, còn tâm hồn thì các con lại bỏ lơ. Hãy dọn sạch mọi góc của tâm hồn mình. Thông điệp ngày 17 tháng 10 năm 85.
Thứ năm, Thánh Thể. Thánh lễ là giờ phút quan trọng nhất và thánh thiêng nhất trong đời các con.
Chúng ta cũng biết Đức Mẹ muốn mỗi người chúng ta làm nhân chứng cho các cuộc hiện ra của Mẹ để cứu nhân loại. Thiên Chúa đã chọn mỗi người các con để sử dụng vào đại kế hoạch cứu rỗi loài người. Thông điệp ngày 25 tháng Giêng năm 87.
Chúng ta biết phải nên thánh để hoàn thành kế hoạch cứu rỗi ấy. Mễ Du là lời kêu mời nên thánh. Mục tiêu chính của Đức Mẹ tại Mễ Du là dẫn ta trên đường thánh thiện. Các con yêu dấu, các con dư biết là vì phúc lợi các con mà Mẹ đã ở đây thời gian lâu dài như vậy, để Mẹ dạy các con làm sao tiến bộ trên con đường nên thánh. Thông điệp ngày 1 tháng Giêng năm 87.
Chúng ta sẽ nên thánh từng chút một nhờ sống các sứ điệp. Nếu các con sống các sứ điệp, các con đang sống mầm mống của sự thánh thiện. Thông điệp ngày 10 tháng 10 năm 85.
Cuối cùng, ta chắc biết rằng ta phải làm mọi sự với tình yêu và luôn luôn đặt tình yêu lên trên hết mọi sự. Không có tình yêu, các con không thành đạt được cái gì cả. Thông điệp ngày 13 tháng 12 năm 1984. Đó là sơ lược tối thiểu toàn cảnh, bức khảm tuyệt mỹ của các sứ điệp của Đức Mẹ Maria, Nữ Vương Bình An, hiện ra tại Mễ Du.
Phụ chương 1. Một cách thực hành sứ điệp của Đức Mẹ. Không biết bao lần, Đức Mẹ nói với ta trong các thông điệp rằng Mẹ muốn hướng dẫn và dẫn dắt ta. Mẹ bảo Mẹ muốn dạy dỗ ta và chính tiếng nói của Mẹ mà Mẹ muốn chúng ta nghe theo. Các con thân yêu, Mẹ muốn các con nghe lời Mẹ và sống các sứ điệp Mẹ. Thông điệp ngày 14 tháng 2 năm 85. Mẹ muốn dẫn dắt các con. Thông điệp ngày 24 tháng 10 năm 85.
Lễ Giáng sinh 25 tháng Chạp năm 1989, Đức Mẹ phán: Các con nhỏ bé, mỗi ngày hãy đọc các thông điệp mà Mẹ đã ban cho các con và hãy biến chúng thành cuộc sống. Các lời Đức Mẹ ví như ngọc ngà châu báu, chúng ta phải cất giữ, đánh giá cao, tôn trọng từng câu một. Cô Maria sang Hoa Kỳ ở khoảng 3 tháng năm 1988 để hiến quả thận cho anh mình bị bệnh thận nguy kịch. Đang khi ở trọ tại một nhà ở Birmingham, tiểu bang Alabama, Đức Mẹ đã hiện ra với cô và ban thông điệp này: Chớ gì đời sống các con trở thành cầu nguyện. Ước chi công việc các con được dâng lên như một lời cầu nguyện, và tất cả mọi việc gì các con làm đều đưa dẫn các con tới cùng Mẹ. Thông điệp ngày 20 tháng 11 năm 1988.
Thông điệp này là một lời tiên tri nhằm vào cộng đoàn sau này sẽ được thành lập, vào lối sống, công việc của họ. Sau đó ít lâu, quả thật cộng đoàn ấy đã được khai sinh và nay còn tiếp tục tăng trưởng, gồm những người đã từ bỏ mọi bận bịu công việc, mọi doanh lợi, sự nghiệp, chỉ còn hoàn toàn sống và truyền bá các sứ điệp của Đức Mẹ và dâng các công việc, cuộc sống và việc truyền bá sứ điệp như một lời cầu nguyện. Còn đối với các bạn, không nhất thiết đòi các bạn phải bỏ tất cả công ăn việc làm, nhưng đúng hơn, các bạn nhờ các sứ điệp của Đức Mẹ mà để Thiên Chúa hướng dẫn các bạn biết phải làm những gì Thiên Chúa muốn và tới nơi mà Thiên Chúa muốn các bạn tới.
Đáng để ý là trong 3 tháng cô Maria ở Hoa Kỳ, Đức Mẹ vẫn hiện ra và ban nhiều thông điệp. Khi thì mạnh mẽ, khi thì tuyệt vời. Đến lần hiện ra cuối cùng vào 26 tháng Giêng năm 1989, Đức Mẹ kết thúc bằng những lời Đức Mẹ đã khai mạc cách đó 3 tháng. Các con thân yêu, Mẹ mong muốn đời sống các con trở thành cầu nguyện.
Cộng đoàn Caritas, tên gọi cộng đoàn nói trên, có mục đích đầu tiên là sống lời Đức Mẹ dạy. Đời sống họ hoàn toàn được xây dựng theo các lời ấy. Các lời ấy đã thực sự dẫn dắt từng hành động của họ mỗi ngày. Họ làm mọi công việc với ý cầu nguyện, với niềm trông cậy là chúng sẽ trổ sinh hoa trái. Chính Đức Mẹ đã mong muốn như thế, mong rằng chúng ta đừng sống chỉ để làm việc, nhưng công việc ta phải được đầy sự cầu nguyện và lời của Kinh Thánh. Các sứ điệp Mẹ, lời Mẹ giúp chúng ta làm sao làm được như thế trong xã hội ngày nay, y như cộng đoàn ấy đã thực tập và làm chứng cho ta.
Có rất nhiều điều cần được khám phá trong các sứ điệp của Đức Mẹ Mễ Du. Trong các sứ điệp ấy, chúng ta có thể tìm được câu trả lời cho mọi câu hỏi, vấn đề và khó khăn của chúng ta. Qua các sứ điệp ấy, người ta có thể khám phá lại cách làm cho các tin mừng trở nên sống động trong đời sống thường nhật.
Lấy một ví dụ về cách thực hành ở cộng đoàn Caritas. Khi nghe Đức Mẹ bảo phải đọc các sứ điệp của Mẹ mỗi ngày, thế là họ làm theo. Họ kết thúc giờ kinh sáng mỗi ngày bằng một thông điệp của Đức Mẹ, rồi mở một thông điệp nào, đọc to lên, để Đức Mẹ nói cho ta điều quan trọng là ta phải trổ những cửa sổ trong đời sống ta, để đón nghe lời Mẹ. Ta hãy xem vài ví dụ ngày xưa. Toàn cả sự nghiệp sống đức nghèo khó của Thánh Phanxicô khó khăn đều đã được xác nhận, cổ vũ và một phần lớn được phát động nhờ mở sách lễ sau khi đã cầu nguyện. Còn Thánh Bernardo cũng vậy. Ông đến thú nhận với Thánh Phanxicô là ông muốn bắt chước sống như thánh nhân và muốn biết phải làm thế nào. Thánh Bernardo là môn đệ đầu tiên đi theo Thánh Phanxicô. Thánh Phanxicô nghĩ rằng một quyết định như thế sẽ quá phiêu lưu, nên người chạy đến xin Đức Mẹ giúp. Cả hai vị thánh đi đến nhà thờ dự thánh lễ và tỏ bày cho một linh mục coi sứ.
Chúng tôi xin trích những điều sau đây trong sách Niềm Vui Hoàn Hảo của Thánh Phanxicô. Vị linh mục cùng với Phanxicô đến cạnh bàn thờ. Trên đó có đặt cuốn sách lễ. Phanxicô vời Bernardo đến và nói với linh mục: "Xin cha mở sách thánh này 3 lần để kính nhớ 3 ngôi Thiên Chúa Chí Thánh, và mỗi lần mở, xin cha đọc một câu kinh thánh ở đó." Cha xứ làm theo như vậy. Lần thứ nhất, ông mở ra và đọc thấy câu này: "Nếu ngươi muốn nên chọn lành, hãy đi bán mọi sự ngươi có mà phân phát cho người nghèo, rồi đến đây theo ta." Lần thứ hai, "Đừng đem gì khi đi đàng, không gậy, không bị, không bánh, không tiền bạc." Lần thứ ba, "Ai muốn đi theo ta, hãy bỏ mình và vác thập giá mình mà theo ta." Cha xứ khóc, nước mắt rơi trên trang giấy, người ông run rẩy. Bernardo quỳ xuống, tỏ ý vâng chịu. Cha xứ cũng quỳ xuống, giơ hai tay về phía Phanxicô khẩn nài: "Xin nhận cả tôi nữa." Quả thật, cha xứ ấy cũng theo vào dòng Thánh Phanxicô.
Nhiều vị thánh khác, kể cả Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, đều tìm được sự hướng dẫn cụ thể từ sách Kinh Thánh hay các sách đạo khác một cách giống như thế. Cộng đoàn Caritas nói trên cũng sớm phát giác ra rằng dùng các sứ điệp của Đức Mẹ cách giống như thế thì xảy ra điều đáng ngạc nhiên và lay chuyển họ. Đã nhiều lần trong buổi kinh sáng, nhờ mở tập các sứ điệp của Đức Mẹ, họ đã nhận được điều chỉ bảo rõ ràng mà họ cầu mong, những câu giải đáp đặc biệt chính xác cho các vấn đề của họ, được hướng dẫn biết phải theo con đường nào. Biết bao lần, họ ngờ vực rằng các việc đó xảy ra chỉ là một sự ngẫu nhiên trùng hợp, nhưng họ kinh ngạc khám phá rằng Đức Mẹ đã thực hiện đúng lời Mẹ nói với họ qua các sứ điệp của Mẹ. Quả thế, Đức Mẹ hướng dẫn và dẫn dắt họ, dạy dỗ họ, bảo ban họ một cách đáng ngạc nhiên.
Xin thuật lại đây một vài ví dụ trích từ hàng trăm việc như thế đã xảy ra trong vòng 6 năm nay. Cộng đoàn này, một lần kia, sau khi cầu nguyện đã xác tín rằng Thánh ý Thiên Chúa muốn họ thực hiện một dự án nào đó, nhưng mọi nỗ lực họ làm để thể hiện dự án đều bị kẹt, tin rằng ma quỷ nhúng tay cản trở, họ quyết định dâng Chúa một hy sinh đặc biệt để Chúa đập tan mưu đồ của Satan. Tức là họ ăn chay 9 ngày bằng bánh và nước lã. Ngày cuối cùng, họ mở tập sứ điệp từ trời của Đức Mẹ Mễ Du và nghe đọc rằng các lời cầu và hy sinh của các con làm những ngày qua, như Mẹ xin đã được làm không với tình yêu. Mẹ xin các con hãy dâng chúng với tình yêu như những ngày đầu cuộc hiện ra, những gì các con đã định làm và dâng theo ý chỉ của mẹ trong tuần 9 ngày là không đủ. Các con phải hiến dâng thêm vì các con có khả năng làm như thế. Thông điệp ngày 18 tháng 12 năm 1989.
Nghe thông điệp này, cộng đoàn đã tỉnh ngộ. Qua mấy tuần sau, họ đã suy nghĩ về việc tại sao họ đã không sống tuần 9 ngày ấy với tất cả tấm lòng. Và họ đã nhìn nhận quả thật họ đã không làm với tất cả tấm lòng, đã không làm với tất cả tình yêu. Sau một thời gian, họ làm lại một tuần 9 ngày ăn chay, nhưng lần này họ quyết chí làm với tất cả tình yêu và cả tấm lòng. Ngày kết thúc, họ mở ra thấy thông điệp này. Những lời cầu nguyện của các con đã giúp mẹ thực hiện các kế hoạch của mẹ. Hãy tiếp tục cầu nguyện để kế hoạch của mẹ được hoàn tất. Mẹ cầu mong các gia đình trong giáo xứ hãy lần hạt chung trong gia đình. Cảm ơn các con vì đã hưởng ứng lời kêu mời của mẹ. Thông điệp ngày 27 tháng 9 năm 84.
Sau đó ít lâu, họ đã dễ dàng thực hiện dự án của họ và kết quả vượt hẳn tất cả những gì họ có thể tưởng tượng. Và cứ thế, cộng đoàn Caritas rất nhiều lần đã khám phá được đường lối Đức Mẹ muốn họ phải đi qua phương pháp trên. Nhưng ở đây cũng phải coi chừng có cơ nguy là người ta đến cậy nhờ các sứ điệp để tìm xem Chúa muốn bảo mình điều gì, mà lại không đem hết sức cầu nguyện, ăn chay và hy sinh thật lòng. Đàng khác, có nhiều khi Thiên Chúa để chúng ta chiến đấu chật vật và tự tìm lấy lời giải đáp cho các khó khăn. Đôi khi, Chúa lại thử thách lòng tin của ta bằng cách người giữ thinh lặng. Nói tóm lại, việc thực hành này các bạn đừng biến nó thành một thứ phù phép ma thuật.
Đức Mẹ nói có nhiều người trong chúng ta tìm nghe sứ điệp của mẹ vì hiếu kỳ và không có thật lòng muốn thay đổi con tim mình. Mẹ muốn chúng ta đem lời mẹ ra thực hành bằng hành động. Khi cộng đoàn Caritas mở tập sứ điệp của mẹ ra đọc, là họ đã chuẩn bị tâm hồn để làm theo tất cả những gì mẹ đòi hỏi, bất kể điều ấy khó hay dễ. Họ cầu nguyện và ăn chay để dọn lòng nghe lời mẹ và làm theo lời mẹ. Làm như thế rồi, họ mới thật sự cảm thấy niềm an ủi lớn khi nhận thức được quả thật Đức Mẹ gần gũi với mỗi người trong họ đến chừng nào. Đúng như mẹ đã nói nhiều lần rằng, mẹ ở với các con. Thông điệp ngày 25 tháng 2 năm 93.
Mẹ luôn ở đó, bất cứ khi nào chúng ta cần nghe tiếng mẹ. Một người bạn thường đến thăm cộng đoàn Caritas cũng bắt chước làm theo phương pháp trên trong cầu nguyện của mình. Và người ấy cũng kinh ngạc nhận thấy mình được gần gũi với Đức Mẹ qua các sứ điệp của người. Người ấy viết, Đức Mẹ làm tôi sửng sốt tuần vừa qua. Tôi đang cầu nguyện, bàn sáng ở ngoài trời. Tâm hồn bị đè bẹp bởi bao thử thách vẫn thỉnh thoảng bủa vây tôi. Tôi mở tập sứ điệp và đọc thấy, hãy vui vẻ ca hát lên. Tại sao các con lại ưu phiền như vậy? Chỉ cần mấy lời ấy của mẹ, làm tôi đã đứng dậy được. Đặc biệt, sau khi nghe bạn tôi thuật lại chuyện Đức Mẹ vội vã rời đi, mỗi khi cháu bé của cô Maria khóc đòi mẹ, đang buổi hiện ra. Qua việc đó, tôi nghĩ rằng hẳn Đức Mẹ cũng vội vã đến với chúng ta, mỗi khi ta cần đến người.
Một ví dụ sau cùng sẽ cho thấy cộng đoàn ấy đến với Đức Mẹ không chỉ tìm chỉ thị cho sứ vụ của họ, mà còn cho cả những vấn đề của đời sống cá nhân, gia đình họ nữa. Chẳng có gì là tầm thường hay hèn hạ đối với mẹ khi chúng ta yêu mến mẹ, chạy đến xin mẹ cho lời giải đáp. Các bà mẹ và đám trẻ con của cộng đoàn một hôm đi du ngoạn, họ đã ăn chay ngày thứ tư. Đến ngày thứ sáu, vấn đề là xem mẹ có muốn bảo họ thôi giữ chay vì họ đang du ngoạn. Không ai dám nói rằng, được, Cho nên họ tham vấn các sứ điệp của mẹ, họ nguyện rằng, lạy mẹ Maria, chúng con muốn hỏi mẹ xem mẹ có muốn chúng con ăn chay hôm nay không? Và sau khi họ cầu nguyện bằng bảy kinh lạy cha, kính mừng và sáng danh, họ mở ra đọc được thông điệp này, hãy cầu nguyện và ăn chay, thông điệp ngày 26 tháng 11 năm 83.
Một thất vọng thoáng qua, nhưng đã được vượt qua ngay tức khắc, bởi nỗi vui mừng vì thấy Đức Mẹ trả lời cho họ trực tiếp, rõ ràng như thế. Thế là tất cả các bà mẹ và đám con nít đều cảm thấy chia sẻ cùng một niềm vui với Đức Mẹ. Chúng tôi có một anh bạn, cũng đôi lần dùng cách này và anh nói kết quả, thật lạ lùng, Đức Mẹ như trả lời trực tiếp cho vấn đề của tôi. Tôi càng nghiệm ra, Chúa và Đức Mẹ thật sự để ý săn sóc từng chi tiết nhỏ mọn trong đời mình. Chúng tôi hiến cho các bạn một ít cách thực hành này, là cốt ý khích lệ các bạn. Hãy sử dụng các sứ điệp của Đức Mẹ Mễ Xu trong những lúc các bạn gặp khó khăn, chiến đấu, trăn trở, cô đơn, quẫn bách, buồn sầu và ngay cả lúc vui vẻ. Nhưng xin đừng làm nếu các bạn không tâm thành hay chỉ vì hiếu kỳ. Chúng ta không thể trông đợi Chúa Thánh Thần hoạt động để thỏa mãn hiếu kỳ của ta, hay khi lòng ta không chân thành, chỉ với những ai có trái tim như trẻ thơ, đầy tin cậy và hy vọng, Đức Mẹ mới có thể hướng dẫn. Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện để các bạn sẽ khám phá ra được một tâm tình thân mật với Đức Mẹ mà các bạn chưa hề nếm trải qua bao giờ trước đây qua các sứ điệp các bạn đang có trong tay.
Phụ chương 2. Chọn lọc ít thông điệp để trao đi. Các con là những chiếc xe chuyên chở những tặng phẩm này cho kẻ khác. Với tình yêu thương, đừng giữ riêng cho mình. Thông điệp ngày 8 tháng 5 năm 86.
Thứ nhất, mẹ mời gọi các con sống thánh thiện. Các con không thể sống mà không thánh thiện. Với tình yêu, hãy chiến thắng mọi tội lỗi. Và với tình yêu, các con sẽ vượt qua mọi khó khăn trở ngại gặp trên đường đời. Hãy có tình yêu trong lòng các con. Thông điệp ngày 10 tháng 7 năm 86.
Thứ hai, mẹ sẽ cho các con tình yêu của mẹ. Các con không biết được tình yêu của mẹ tha thiết như thế nào, và các con không biết làm cách nào để chấp nhận nó. Bằng nhiều đường lối, mẹ muốn biểu lộ tình yêu của mẹ, nhưng các con không nhận thức được. Thông điệp ngày 22 tháng 5 năm 86.
Thứ ba, mẹ kêu gọi các con hãy nên gương cho mọi người trong mọi sự, nhất là trong sự cầu nguyện và làm nhân chứng cho mẹ. Mẹ không thể giúp thế giới này nếu không có các con. Mẹ muốn các con hợp tác với mẹ trong mọi việc, ngay cả những việc bé nhỏ nhất, và bằng lời cầu nguyện phát xuất từ đáy lòng các con. Thông điệp ngày 28 tháng 8 năm 86.
Thứ tư, mẹ kêu gọi các con sống thánh lễ. Nhiều người trong các con đã nhận thức được sự cao sang của thánh lễ, nhưng lại có người tới dự lễ một cách miễn cưỡng. Chúa Giê-xu sẽ ban muôn ơn sủng của Ngài xuống cho các con trong thánh lễ. Bởi vậy, các con hãy sống thánh lễ một cách ý thức. Hãy làm cho mỗi lần đến dự thánh lễ là một niềm vui. Thông điệp ngày 3 tháng 4 năm 86.
Thứ năm, điều quan trọng là cầu xin Chúa Thánh Thần để Ngài ngự xuống trên các con. Khi có Chúa Thánh Thần, các con sẽ có tất cả mọi sự. Thông điệp ngày 21 tháng 10 năm 83.
Thứ sáu, trong cầu nguyện, các con sẽ hiểu được niềm vui cao siêu nhất và phương cách để ra khỏi những nghịch cảnh tưởng chừng như không có lối thoát. Thông điệp ngày 20 tháng 3 năm 85.
Thứ bảy, hận thù gây chia rẽ. Nó làm cho người ta không nhìn thấy ai và thấy gì cả. đặc biệt hãy gieo rắc tình yêu ngay nơi các con sinh sống. Ước chi tình yêu luôn luôn là khí cụ duy nhất của các con trong cuộc đời. Với tình yêu, các con biến nên tốt những gì ma quỷ muốn phá và giành về cho chúng. Thông điệp ngày 31 tháng 7 năm 86.
Thứ 8. Khi các con gặp khó khăn và cần điều gì, hãy đến cùng mẹ. Hãy gọi mẹ. Thông điệp năm 1983.
Thứ 9. Là mẹ các con, mẹ yêu thương các con và thúc giục các con cầu nguyện mỗi ngày. Mẹ không bao giờ mệt mỏi kêu gọi các con, ngay cả khi các con xa trái tim mẹ. Mẹ cảm thấy đau lòng cho những người lầm đường lạc lối xa Chúa. Nhưng mẹ là mẹ, nên mẹ có thể tha thứ một cách dễ dàng, và mẹ vui mừng khi mỗi một người trở về với mẹ. Thông điệp ngày 14 tháng 11 năm 85.
Thứ 10. Mẹ yêu cầu các con xin mọi người lần chuỗi mân côi. Với kinh mân côi, các con sẽ thắng mọi quấy rối mà Satan đang cố gây ra cho hội thánh. Hãy bảo các linh mục lần hạt mân côi. Hãy dành thời giờ cho việc lần hạt. Thông điệp ngày 25 tháng 6 năm 85.
Thứ 11. Mẹ xin các con hãy để nhiều đồ vật đã làm phép trong nhà, và mỗi người có thể mang chúng trong người. Hãy xin các linh mục làm phép mọi vật. Như vậy, Satan sẽ bớt cám dỗ các con, bởi các con được võ trang chống lại nó. Thông điệp ngày 18 tháng 7 năm 85.
Thứ 12. Satan rất mạnh. Không những nó mong muốn phá hủy đời sống nhân loại, mà còn muốn tàn phá cả thiên nhiên và cả hành tinh các con đang sống. Bởi vậy, hãy cầu nguyện để các con có thể bảo vệ bản thân các con nhờ cầu nguyện và nhờ chúc lành của Thiên Chúa. Hãy cầm lấy chàng hạt mân côi. Duy chỉ chàng hạt mân côi cũng đủ làm các sự lạ trong thế giới và trong cuộc sống các con. Thông điệp ngày 25 tháng Giêng năm 91.
Thứ 13. Mẹ kêu gọi các con sống lời này. Con yêu Chúa. Với tình yêu các con sẽ làm được tất cả, ngay cả những gì các con nghĩ là không thể làm được. Thông điệp ngày 28 tháng 2 năm 85.
Thứ 14. Mẹ yêu cầu các con đọc Kinh Thánh trong gia đình mỗi ngày, nên đặt nó chỗ nào dễ thấy được để nó nhắc nhở các con đọc mà cầu nguyện. Thông điệp ngày 18 tháng 10 năm 84.
Thứ 15. Trong những ngày này, hãy cầu xin Chúa Cha đổ tràn Thánh Thần xuống cho tất cả mọi gia đình. Hãy cầu nguyện, và các con sẽ không phải hối tiếc. Thiên Chúa sẽ ban xuống cho các con những ân sủng, mà vì đó các con sẽ tôn vinh Người trong suốt cuộc đời các con. Thông điệp ngày 2 tháng 6 năm 84.
Thứ 16. Mẹ ở với các con ngay cả khi các con không ý thức được điều đó. Mẹ muốn bảo vệ các con khỏi những cái Satan hiến cho các con, mà nhờ đó nó có thể tiêu diệt các con, như mẹ cưu mang Chúa Giêsu trong lòng mẹ. Mẹ cũng muốn cưu mang các con trong thánh thiện. Thông điệp ngày 25 tháng 3 năm 90.
Thứ 17. Mẹ đặc biệt kêu gọi các con tôn sùng trái tim Chúa Giêsu con mẹ, để đền bồi phạt tạ bao thương tích gây ra cho trái tim con mẹ đã bị xúc phạm bởi mọi thứ tội lỗi. Thông điệp ngày 5 tháng 4 năm 84.
Thứ 18. Mẹ mời gọi các con dâng lời nguyện tận hiến cho Chúa Giêsu, con yêu dấu của mẹ, để mỗi trái tim các con thuộc về Ngài, và mẹ cũng mời gọi các con dâng mình cho trái tim vô nhiễm mẹ. Mẹ muốn các con dâng hiến bản thân, gia đình, giáo xứ, để tất cả thuộc về Thiên Chúa qua tay mẹ. Thông điệp ngày 25 tháng 10 năm 88.
Thứ 19. Nhân danh Chúa Giêsu, mẹ cảm ơn các con, nhất là những việc hy sinh các con dâng lên. Các con đừng quên rằng mẹ muốn những hy sinh của các con để giúp các con và để tống Satan ra khỏi các con. Bởi vậy, một lần nữa, mẹ kêu gọi các con dâng những hy sinh với lòng đặc biệt thành kính lên Thiên Chúa. Thông điệp ngày 18 tháng 9 năm 86.
Thứ 20. Ước gì mỗi người các con tìm thời giờ để cầu nguyện, nhờ đó các con sẽ tìm thấy Chúa. Mẹ không muốn các con nói về sự cầu nguyện, nhưng thực hành việc cầu nguyện. Chớ chi mỗi ngày đời các con ngập tràn lời cầu nguyện biết ơn Thiên Chúa cho cuộc sống này và cho tất cả những gì các con có. Mẹ không muốn cuộc đời các con trôi qua trong lời lẽ, nhưng làm vinh danh Thiên Chúa bằng hành động. Thông điệp ngày 25 tháng 4 năm 91.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt kỳ đọc truyện lần thứ 44 với tác phẩm Các chứng từ về mẹ. Chúng tôi xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.